ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử mới, nhân ngày lễ quy rằm tháng 10 năm 2013, thầy kính gửi đến tất cả các quý vị đề tài các lễ quan trọng của kiếp người. Lễ là một hoạt động văn hóa. Hoạt động văn hóa là gốc rễ hạnh phúc và đạo đức của một kiếp người. Có những nền văn hóa phù hợp với sự phát triển đạo đức, nhưng cũng có rất nhiều tập tục văn hóa không có lợi ích cho hạnh phúc của kiếp người. Trong buổi giảng này, thầy giới hạn một số lễ gắn liền với văn hóa Phật giáo và văn hóa kiếp người nói chung. Theo đó, chúng ta sẽ hiểu biết thêm về những quy định của Phật giáo về các lễ liên hệ đến kiếp sống người. Lễ 1, lễ thôi noi. Sau 365 ngày, một trẻ thơ, giàu nam hay nữ, tổ chức sinh nhật lần đầu tiên bởi sự thương tưởng và sắp xếp của cha mẹ, ông bà và người thân. Cháu trẻ thơ đó như đang được chúc mừng, chúc phúc, mong cầu các giá trị cao quý đến với cuộc đời của cháu ngay thời điểm đó, và đồng thời cầu nguyện những điều phúc lành đến với cháu đó về sau. Đây là một lễ văn hóa có gốc rễ từ đạo Phật, ảnh hưởng đến dân gian của Việt Nam, và nhờ đó mà lễ sinh nhật năm thứ nhất của một kiếp người đó thường được tổ chức bằng những biểu hiện và quy định của văn hóa Phật giáo. Để cho lễ thôi noi đó được có ý nghĩa, giá trị cao quý và các phước báo, cha mẹ thân bằng quyến thuộc cần lưu ý một số điểm như sau. Điều 1, định hướng nghề nghiệp của lễ thôi noi. Theo đạo Phật, khi con người mới sinh ra ở kiếp này, không phải là lần đầu tiên sự sống được hình thành ở kiếp người. Sự sống theo Phật giáo là một đường dài vô tận. Mỗi một kiếp sống vài chục năm chỉ giống như là một điểm chấm trên đường dài đó. Và vì là một đường dài vô tận, kiếp sống này tiếp nối kiếp sống trước, và kiếp sống này lại được kiếp sống sau tiếp tục tiếp nó. Do đó, tất cả các hạt giống văn hóa, tri thức, phong tục, tập quán, nghiệp chung, nghiệp riêng, lối sống, cá tính của con người không hề mất đi sau khi con người kết thúc sự sống trong một kiếp người. Tất cả những điều đó được tồn tại dưới một dạng năng lượng và đồng hành với tâm thức của con người khi con người có mặt trong một bào thai mới, hình thành ra một mầm sống mới với tư cách là một phôi thai. Cha mẹ, ông bà của cháu đó nên bày biện tối thiểu là 30 món vật, cho đến càng nhiều càng tốt. Mỗi một vật dụng được trưng bày phải tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề. Cháu trẻ thơ một tuổi đời đó sẽ được tự do lựa chọn như là một thiên bẩm. Cái gì mà cháu trẻ thơ đó đã từng huấn luyện làm quen ở cái kiếp sống trước, đó là trước đó khoảng gần 2 năm trở về trước nữa, thì tự động cháu sẽ cảm thấy các vật dụng tượng trưng cho lĩnh vực đó là rất thân quen, đến độ các cháu sẽ chọn lựa chúng mà không chọn lựa những thứ khác. Ví dụ ở kiếp mới vừa kết thúc sự sống, một cháu trai đã từng là nhà khoa học vật lý, thì khi lên 5-6 tuổi chỉ cần đọc sơ qua một sách vật lý, các kiến thức vật lý sẽ được hâm nóng trở lại và cháu ấy sẽ trở thành thần đồng về vật lý. Hiện nay chúng ta có thần đồng toán học, thần đồng không gian, thần đồng thi ca, thần đồng văn, thần đồng dịch thuật, thần đồng nghệ thuật, thần đồng họa sĩ, thần đồng viết văn và nhiều loại thần đồng khác. Đó là vì cái năng lực của các cháu đó ở cái kiếp gần nhất quá vượt trội so với người bình thường. Do vậy chúng đã theo con người trong tiến trình tái sinh, nên chỉ cần một chất xúc tác, một thuận duyên là các hạt giống đó bắt đầu được xuất hiện. Do đó thông qua việc chọn lựa các vật dụng trong ngày thôi nôi, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc sẽ có thể biết được một cách gián tiếp thiên hướng nghề nghiệp của con mình trong tương lai. Nếu gia đình có truyền thống y khoa, đang khi con và cháu của mình á không chọn cái ống nghe bác sĩ, không chọn ống chích, mà chọn ví dụ như là cây cuốc, thì các hạt giống về nông nghiệp, đó là lao động tay chân, cày sâu cuốc bẩm á, có khuynh hướng vượt trội hơn. Thì gia đình đó từ thở nhỏ phải định hướng giáo dục cho con em mình về việc học nhiều hơn các cháu còn lại, để hạt giống mới này đó bắt đầu được lắp vào trong bộ não và trở thành một hạt giống mới. Và nếu như ở kiếp hiện tại này chúng ta gieo trồng các năng lực tích cực nhiều hơn từ nhỏ, thì các hạt giống nông nghiệp cày sâu cuốc bẩm đó sẽ dần dần bị quên đi và được thay thế bởi hạt giống mới được định hướng và được hỗ trợ tích cực bởi người thân. Bằng cách này đó, chúng ta có thể giúp cho con em của mình đó, có được một định hướng tương lai như ý. Dĩ nhiên không có gì là tuyệt đối, mọi định hướng đó có thể bị thay đổi do môi trường sống, do môi trường giáo dục, do kinh nghiệm cá nhân, do cái cá tánh sống nữa. Cho nên chúng ta phải tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, nâng đỡ để cho các hạt giống tích cực đó được đặt vào trong quỹ đạo của nó, và do đó tiềm năng phát triển của nó ở các cháu sẽ tốt hơn là chúng ta để cho các cháu tự nỗ lực một mình. Điều hai, thôi nôi đầu tiên là sinh nhật quan trọng nhất của một kiếp người. Đây là dịp mà cha mẹ, ông bà, người thân hy sinh cho cháu, tổ chức một cái lễ có ý nghĩa đạo đức, văn hóa và tâm linh, tốt nhất là tổ chức tại chùa. Ngày nay thì ít có gia đình tổ chức lễ thôi nôi của con cháu mình tại chùa, vì quên đi cái văn hóa nó có gốc rễ từ đạo Phật. dầu tổ chức tại chùa hay tại nhà, thì cha mẹ và người thân á, nhớ đừng lấy cái dịp này để nhậu rượu, chơi cờ tứ sắc hay là vui đùa ăn mừng thông thường, mà hãy xem đó như một cơ hội làm phúc. Chúng ta sẽ dành ra một khoản tiền tùy theo khả năng tài chính, nhân danh cháu của chúng ta, con của chúng ta làm từ thiện này, hồi hướng công đức cho cháu trẻ thơ đó, thì từ nhỏ cháu đã quen với các hạt giống nhân từ, đạo đức, vị tha, vô ngã, phụng sự, đóng góp, giúp đỡ, thương người, cứu đề. Thì lớn lên á, những hạt giống này chỉ cần chất xúc tác thuận lợi là có thể được phát triển. Ta dẫn cháu một tuổi đời đó cùng đi và cho cháu ấy chứng kiến, mặc dù ý thức của cháu chưa phát triển, nhưng các hạt giống đầu đề này đó sẽ định hướng cá tính và hỗ trợ cho cá tính rất tốt. Nên có một khóa kinh cầu an, thỉnh mời các vị xuất gia đến làm lễ. Sau đó các vị xuất gia sẽ truyền năng lượng từ bi qua việc xoa đầu các cháu. Mỗi một con người tỏ ra xung quanh mình một trường sinh học, không nhìn thấy được bằng mắt, như là một luồng nhân điện. Tùy theo năng lượng từ bi, đạo lực, sự tu tập, trường sinh học của vị xuất gia có kinh nghiệm sẽ tác dụng tích cực vào não của cháu và giúp cho cháu dễ ngủ về đêm, không có bị thức đêm la khóc ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ sau khi mới sinh hoặc là những năm sau đó. Khi có con em mà khóc đêm, ngoài việc dẫn cháu đến các bệnh viện nhi đồng, các bác sĩ chuyên khoa về nhi đồng, các quý Phật tử nên dẫn con em mình đến chùa làm lễ cầu an để được truyền năng lượng từ bi bằng cách so đồng. Nhiều cháu đã khỏi các bệnh đó. Điều 3, thân bằng quyến thuộc khi tổ chức soi nôi tại chùa cho con và cháu của mình thì nên nhớ đó, một hạt giống sẽ có thể trở thành một cây, một cây nhiều năm sau có trở thành là đại thụ. Tất cả các nhân tính tốt đẹp tích cực của một kiếp người nằm ở cái giai đoạn đầu đời này, và cố gắng làm sao định hình cho cháu một khuynh hướng tốt đẹp giá trị. Điều đó một phần nào đó nó ảnh hưởng đến thai giáo, tức là thời kỳ mang thai, người mẹ phải ăn kiêng ở cử, không nhậu rượu bia, không sử dụng các độc tố, không xem các phim ảnh đồi trị, không xem các phim buồn, không nghe các nhạc thất tình, rên rỉ, sầu bi, khổ não, giữ tâm trạng hân hoan, hạnh phúc, cao thượng, vĩ đại, vô ngã, vị tha, làm nhiều việc nhân từ, thì những hạt giống đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến cá tánh của thai nhi. Và trong ngày lễ thôi nôi, chúng ta cũng cam kết làm việc đó ít nhất là 1-2 năm nữa trong quá trình giáo dục cho đứa con của mình. Vì các trẻ thơ đó bắt chước cha mẹ chúng. Ngôn ngữ của trẻ thơ cũng là ngôn ngữ bắt chước từ cha mẹ. Cá tính của trẻ thơ cũng được hun đúc dạy dỗ từ cha mẹ, giống như các loại cây bonsai. Nghệ nhân uống nó thế nào thì cây có dạng hình như thế. Cho nên vai trò giáo dục ở người mẹ như là một cô giáo rất quan trọng trong giai đoạn này. Tức là từ cái năm tổ chức thôi nôi cho đến 3-4 năm sau, những đức tính gì mà ta muốn con em mình có thì hãy giáo dục cho cháu. Cho nên dành thời gian nhiều cho các cháu trong cái tuổi thơ là rất tốt. Các bậc cha mẹ thời hiện đại đó chạy đua với thời gian, dành rất ít thời gian cho con em của mình. Cho nên lớn lên thì con em nó không gắn bó mình, bất hiếu với mình, thì nhiều cha mẹ khóc lóc than thở, nó cũng là một phần nhân quả thôi. Bởi vì mình không có gắn bó, không giáo dục chúng, chúng bị tập tành bởi các thói quen xấu, về sau đó có muốn thay đổi cá tính thì nó cũng đã quá muộn màng rồi. Cho nên phải hết sức lưu tâm yếu tố này để việc huấn luyện cá tính, nhân cách, đạo đức của đứa con thì trong tương lai đó các bậc cha mẹ sẽ phải đỡ khổ rất nhiều, vì chúng ta đã uốn nắn được những người con như ý. Lễ hai, lễ sinh nhật. Sau thôi nôi cứ mỗi một năm tái lập lại đó, nhiều gia đình trung lưu trở lên có khuynh hướng tổ chức sinh nhật ăn mình, ăn mừng bản thân và người thân của mình. Và cũng từ lâu chúng ta đã quên tổ chức các lễ này tại chùa, hoặc chúng ta đã cắt đứt gốc rễ văn hóa của lễ sinh nhật với văn hóa Phật giáo. Cho nên đôi lúc đó, giữa nguyện vọng chúng ta muốn và các hành vi chúng ta làm là mâu thuẫn và đối nghịch nhau. Trong lễ sinh nhật hàng năm, ai cũng muốn mình được sức khỏe, trường thọ, thuận duyên, thành công, thịnh vượng, phát triển. Nhưng đôi lúc trong việc đãi đằng đó, chúng ta đã giết quá nhiều các sinh mạng. Nguyện vọng có được tuổi thọ trên nền tảng sức khỏe đó đã bị phá vỡ. Do đó trong 365 ngày, dành ra một ngày ăn chay ngay ngày sinh nhật mình không phải là quá khó. Nếu chúng ta phối hợp với một ngôi chùa, nhờ tổ chức hoặc là nhờ nấu thực phẩm chay dùng để chúng ta đãi bà con, thì ngoài tăng trưởng cái phước báo và tuổi thọ cho bản thân mình, chúng ta còn giúp đỡ cho người thân thay đổi khẩu vị và ngừng biến bao tử trở thành nghĩa địa của các sự sống do chúng ta ăn vào. Dân phương Tây có phần thông minh hơn châu Á về vấn đề ăn uống ở chỗ đó. Họ không bận tâm đến việc ăn các thực phẩm tươi sống như châu Á. Họ ăn các thực phẩm mặn, tô đông lạnh được xuất khẩu phần lớn từ các nước châu Á và châu Phi với giá rất rẻ, nhưng họ lại không tạo nghiệp có cơ hội ăn các cao lương mỹ vị. Dân châu Á chăn nuôi, dân Bắc giết làm thịt theo quy định an toàn thực phẩm, mang tất cả các loại nghiệp về sát hại rồi chu cấp cho thị trường phương Tây, đang khi đó người phương Tây ăn nhưng lại không trực tiếp giao nghiệp. Cho nên rất nhiều nước ở phương Tây không biết đến chiến tranh là gì, và các loài thú bao gồm chim chóc, chó, sóc rất là thân mật và gần gũi với những người ít ăn mặn. Trường sinh học ở mỗi người nó tỏ ra, các loài thú có thể cảm nhận được bằng cái năng lực trực quan của chúng. Cho nên chịu khó tổ chức lễ sinh nhật bằng thực phẩm chay, chúng ta sẽ gieo trồng được rất nhiều các phước báo và công đức trong ngày đó. Bên cạnh ăn chay, ta cũng nên có một khóa lễ cầu an để chúc phúc cho bản thân mình. Các Phật tử có thể chọn bài kinh Hạnh Phúc nói về 10 nghệ thuật đạt được phước báo, hoặc là ta đọc tụng bài kinh 12 cánh cửa đi vào bại vong để biết những điều Phật dạy cần xa tránh những điều không nên làm, nhờ đó chúng ta có thể tiếp cận được sự thành công và hạnh phúc. Hoặc ta có thể đọc bài kinh Từ Bi để thực tập năng lượng từ bi ngay cái ngày quan trọng nhất của kiếp người, đó là sinh nhật. Nhờ đó các thói quen thương người bằng năng lượng từ bi này sẽ dễ dàng được phát triển, cho nên ta sống có tình người, hiếu kính với cha mẹ ông bà, có trách nhiệm với con cái, có tình người với những người thân, có lòng từ bi với tha nhân. Đó là hai việc rất quan trọng đáng làm trong ngày lễ sinh nhật. Ngoài ra đó, là Phật tử chúng ta cũng nên làm từ thiện, ấn tống kinh đĩa để giúp cho những người bất hạnh đó vượt qua nỗi khổ niềm đau. Ai ít tiền bạc đó, thì có thể tặng băng đĩa, mỗi một băng đĩa giá tiền gốc chỉ khoảng 3.000 đồng. Không phải là quá khó đối với một kiếp người hoặc là người nghèo. Phát tâm 100 đĩa, 200 đĩa chỉ có vài 300 ngàn. Nó không đáng bằng một chầu rượu đối với người nam, hoặc là một chầu kem đối với các chị em nữ. Ta đã có thể chia sẻ được những lời minh triết của Phật giáo đối với những người hữu duyên và giúp cho họ sống một đời sống an vui và bình an. Phước báo rất lớn. Nói một cách khác là trong ngày lễ sinh nhật, hạn chế tối đa các sát kiệt. Nếu ai tổ chức thực phẩm mặn thì nhớ yêu cầu đừng làm các loại thủy hải sản tươi sống. Thực tế, khẩu vị được chế tác từ hải sản tươi sống với các loại hải sản đã bị chết rồi không có khác nhau. Thì cái tâm lý của những người thích ăn tươi sống nghĩ rằng là phải ăn tươi sống mới ngon lành, đó là một ngộ nhận đó, hay là một sự cường điệu quá không nên có. Ai sanh vào những ngày 14, 15, 30, mùng 1, khi tổ chức sinh nhật vào ngày này lại càng nên ăn chay. Bởi vì vào những ngày đó có một số loài thủy tộc, tức là tôm cá, mang trong cơ thể của nó hàng trăm cái trứng có sự sống, và ăn các loại này trong những ngày như vừa nêu, chúng ta đã vô tình kết liễu hàng trăm đơn vị sự sống khác nhau, nghiệp sát theo đó được tăng trưởng. Cho nên muốn có phước báo, hạnh phúc, bình an, mọi giá trị cao quý đến với cuộc đời của mình nhân những ngày sinh nhật, tốt nhất chúng ta nên làm các công đức và phước lành. Rất tiếc ngày nay người ta có khuynh hướng tổ chức sinh nhật tại các nhà hàng rất đắt tiền, ăn uống nhậu nhẹt, thậm chí sau đó là có thể cãi vã, ấu đả, mất tình người cũng có, mất tình thân cũng có. Khi tổ chức lễ sinh nhật bằng thực phẩm chay với các nghi thức văn hóa như vừa nêu, có thể một số người trong chúng ta ngại người thân và bạn bè mình chiêu trọc, chuyện chiêu trọc là của họ, còn chúng ta mời họ đi thì tốt, không đi cũng không sao. Vấn đề là những việc gì chúng ta làm đừng nên tự mâu thuẫn với nguyện vọng của mình, đừng nên gây khó khăn cho chính bản thân mình về sau này. Lễ ba, lễ cưới. Từ xa xưa đó, lễ cưới được tổ chức tại các chùa như là một nét đẹp văn hóa. Trong những giai đoạn khi Phật giáo không được phát triển, tu sĩ không được đi tu, hoặc là ở những nơi số lượng tu sĩ làm các Phật sự quá ít, cho nên các trường lớp Phật học không được mở mang, các giảng đường không được thành lập, và do đó các Phật tử không hề biết các phong tục tập quán liên hệ đến lễ cưới mà mình cần phải đến chùa nhờ hướng dẫn. Các tôn giáo khác đều quy định lễ cưới tổ chức tại nhà thờ của họ. Riêng đạo Phật, nhiều Phật tử tại gia đến bây giờ vẫn còn ngộ nhận là vào chùa không được bàn chuyện tình yêu, huống hồ là lễ cưới. Trong các kinh, Đức Phật là người đề cập đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều hơn bất kỳ một kinh thánh của các tôn giáo nào xưa cũng như ta. Đức Phật trở thành bậc giác ngộ năm 35 tuổi. 45 năm sau đó, Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Trong số đó có nhiều bài kinh đề cập đến vấn đề hôn nhân và tình yêu. Để tổ chức lễ cưới tại chùa được tốt thì đôi nam nữ cần lưu ý một số điểm như sau. Điều 1, tìm hiểu nhau qua 4 phương diện. Tìm hiểu là một nhu cầu, vì nhan sắc, ngoại hình đó có thể là một sự thu hút giới tính rất mạnh, nhưng khi về sống trở thành vợ chồng của nhau đó, nó không phải là yếu tố duy nhất để cá tánh, đức tính, lối sống mới là bạn đồng hành của cả hai người. Do đó, bốn phương diện mà chúng ta cần lưu tâm theo lời Phật dạy bao gồm: A, đồng tôn giáo, để có thế giới quan, nhân sinh quan Phật giáo trên nền tảng không có nguyên nhân đầu tiên, không chấp nhận có Thượng Đế, không chấp nhận duy vật là đầu tiên, không chấp nhận duy tâm là đầu tiên. Mọi sự vật tồn tại, phát triển theo nguyên tắc tương tác, tương thuộc, tương duyên. Khi có cùng tôn giáo, chúng ta sẽ có cùng hiểu biết, cùng nhận thức, cho nên ít khi nào va chạm quan điểm, mâu thuẫn, xung đột, mà nhất là xung đột tôn giáo thường làm người ta xa cách nhau, vì nó đụng chạm đến cái thiêng liêng. B, đồng hiểu biết. Hiểu biết đó liên hệ đến kinh nghiệm sống, một phần có liên hệ đến kiến thức, nhưng không nhất thiết phải có bằng cấp và học vị. Hai người đó chuẩn bị trở thành vợ chồng của nhau, một bên đó thì hiểu cao như núi, một bên đó thì kiến thức như là ở dưới vực sâu. Cái khoảng cách quá lớn như thế thì rất khó hiểu nhau, mà không hiểu nhau thì không thông cảm nhau, tối ngày cứ trách móc nhau, dẫn đến sự cãi vã. Và đây là những nguyên nhân dẫn đến sự phá vỡ hạnh phúc hôn nhân. Hiểu biết là yếu tố đồng hành quan trọng nhất. C, đồng đạo đức. Cá tính, nhân cách, phẩm hạnh phải ngang bằng nhau, 80. Một kẻ thì đức hạnh, kẻ còn lại thì ăn chơi sa đọa, chỉ mang lại hạnh phúc cho một bên, còn một bên còn lại thì khổ đau, không thể đồng hành lâu dài được. C, đồng rộng lượng, tức là cả hai bên phải biết chu lo cho bên vợ, bên chồng, chứ không thiên vị bên nào. Các chị em phụ nữ có khuynh hướng đó, thuyết phục chồng của mình lo cho bên mình nhiều hơn là lo cho bên chồng. Và trong tình huống này đó, nghe lời vợ mất bà con. Có nhiều ông chồng gia trưởng chỉ lo cho bên chồng mình, không quan tâm gì đến bên vợ. Cho nên đó, lễ lọc, quan hệ giao tế giữa hai bên đó, luôn luôn bị thiếu vắng. Vì đó nó dẫn đến một cái đời sống tự cô lập phá bình. Vì đó cần phải biết rộng lượng, hiếu kính cha mẹ bên chồng, bên vợ cũng như là cha mẹ ruột mình, rồi chăm lo hạnh phúc cho cả hai bên cũng tương bằng nhau. Nhờ đó đó hạnh phúc của hai bên đều được thuận lợi. Điều hai, vợ chồng phải là bạn đồng hành của nhau. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có đề cập đến 7 loại vợ và 7 loại chồng. Loại thứ tư đó được Đức Phật khích lệ là có giá trị hơn hết. Vợ như mẹ, vợ như chị, vợ như em gái, vợ như bạn đồng hành, vợ như kẻ sát nhân, vợ như kẻ đòi nợ, vợ như kẻ thủ lĩnh, vợ như kẻ phá của. Thì loại vợ thứ tư và chồng thứ tư đó có ý nghĩa quan trọng, đó là đồng hành. Đồng hành đó, theo ngữ cảnh này được hiểu qua ba góc độ. Đó là tình yêu, sự hiểu biết, sự hy sinh. Trong suốt đời sống khế ước hôn nhân hợp pháp đó cần phải được thực hiện bằng không đó, sau thời gian trung bình là 5 năm, hoặc vợ hoặc chồng hoặc cả hai bắt đầu nhàm chán nhau, xem nhau chỉ còn là tình nghĩa thôi. Tệ hơn nữa, nhiều người đó đã ly thân nhau, sống vì con cái thôi chứ không còn tình yêu nữa. Nhưng mà vì tự ái, vì tự trọng, vì quan hệ họ tộc hai bên, vì tài sản chung mà họ phải đóng vai là một cặp hôn nhân hạnh phúc, nhưng trên thực tế thì trái tim yêu thương của hai bên đã liệm tắt rồi. Hoa Kỳ có mức ly dị cao nhất toàn cầu 51%. Châu Âu có mức ly dị từ 35 đến 50%. Tại các nước châu Á, Tích Lan có tỷ lệ ly dị thấp nhất, và đó là nước theo Phật giáo. Do đó nếu vợ và chồng mà đồng hành với nhau trên mọi phương diện, không có người đi trước kẻ đi sau, người quá nhanh kẻ quá chậm, người sống vội kẻ sống chậm, tính đồng hành đó sẽ giúp cho sự bền vững trong hôn nhân là điều mà chúng ta có thể tin tưởng được. Điều ba, vợ chồng phải rộng lượng, tha thứ và hy sinh cho nhau. Lỗi lầm là thuộc tính của người phàm. Chẳng lẽ cứ mỗi một lần đó, một trong hai người có lỗi là bên kia kết án như một quan tòa sao? Đôi lúc phải rộng lượng bỏ qua, không cần phải nói chuyện đúng và sai. Tranh luận đúng và sai chỉ làm cho tình hình vợ chồng trở nên căng thẳng đó. Chứ đừng để cho bên nào bị tự ái, bị va chạm cái tôi. Người rộng lượng đó sẽ giúp cho người còn lại đó hiểu, biết lỗi và nỗ lực vượt qua các khiếm khuyết và chưa hoàn tất ở bản thân mình. Tuy nhiên phải khéo, chứ không nên để cho người còn lại lợi dụng vào tính cao thượng và ứng xử chẳng ra ai. Thì đó là ba yếu tố rất quan trọng mà trong lễ cưới được tổ chức tại chùa đó, đôi tăng lang và tăng nương được các thầy các sư cô nhắc nhở. Dưới sự chứng minh của ban ngôi tâm linh, thân bằng quyến thuộc, thì chắc chắn rằng là có một cái nguồn động lực lớn để cho đôi hôn nhân đó cố gắng nương tựa nhau, dìu dắt nhau, hy sinh vì nhau để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc đời. Ai khá giả thì có thể làm hai lễ cưới, xin lỗi, là một lễ cưới hai ngày. Một ngày là làm tại chùa, chủ yếu là tâm linh. Ngày sau đó thì đãi tiệc đối với quần chúng. Ở Đài Loan đó, chùa rất rộng, thực phẩm chay rất là đa dạng phong phú. Phần lớn các Phật tử tu thành tổ chức lễ cưới tại chùa, mời thân bằng quyến thuộc đến dự lễ. Chùa ở Đài Loan đều có hội trường to, phong cảnh rất đẹp, chụp cảnh lễ cưới trong chùa còn đẹp hơn là ở các cái cảnh du lịch đó. Hoặc là chúng ta có thể buổi sáng thì tổ chức tại chùa, buổi chiều đó thì tổ chức tại gia đình hoặc là tại một nơi nào đó dưới sự đồng lòng của cha mẹ hai bên. Thì làm được như thế, ngay ngày lễ hôn nhân đó, ta vừa được hộ niệm về tâm linh, được hướng dẫn về cách sống đạo đức, được nhắc nhở về đời sống vợ chồng, được hướng dẫn về việc làm phúc tu đức, chắc chắn là cặp hôn nhân đó sẽ tốt hơn những cặp hôn nhân không tổ chức theo nghi thức Phật giáo. Lễ 4, lễ cầu an. Trong một kiếp người, giàu được sinh ra trong một gia đình được tiếp nhận gen di truyền tốt của cha mẹ, ông bà về sức khỏe, có tuổi thọ cao, ít nhất chúng ta sẽ có vài lần bị bệnh như tử. Bệnh như là một quy luật, có thể đến với bất kỳ ai, thậm chí là đeo bám kiếp người chúng ta đến vài chục năm. Có nhiều ông vua ngủ trên tiền rừng biển bạc nhưng mà chết yểu do bệnh tật. Có nhiều tỷ phú, triệu phú suốt cả cuộc đời làm lộn biết bao nhiêu là tiền bạc, ngọc ngà, châu báu, rồi phải vẫy tay chào với cuộc đời khi tuổi chưa đến thọ. Không phải chúng ta muốn sống thọ mà cuộc sống trở nên lâu dài hơn, không phải chúng ta muốn chết sớm mà tự động cuộc sống bị rút ngắn. Nhân duyên của cuộc sống lệ thuộc vào thái độ sống, phong cách sống, nghệ thuật sống và các hành vi hoặc đạo đức hoặc là ngược lại với những quy định đạo đức, cũng như là những tác động của các tổng thể nghiệp ở kiếp trước về sức khỏe và tuổi thọ. Khi bản thân chúng ta lâm vào trọng bệnh thì điều quan trọng là đừng để nỗi sợ hãi đó trở thành nỗi ám ảnh. Chính là ba thái độ cương điệu vì làm cho cái đau bệnh tật đó lớn hơn bình thường, vốn không nên. Thái độ phớt lờ vì như thế là liều mạng, bệnh tật theo đó ngày càng phát triển. Thái độ đào tẩu khỏi bệnh tật, tức là thiếu trách nhiệm trị liệu bệnh, khắc phục bệnh bằng các phương pháp tích cực, trong đó có những nỗ lực tự thân bao gồm chơi thể thao, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, làm chủ cảm xúc và gieo trồng các phước báo và công đức. Khắc phục được ba thái độ đó, đó khi bệnh chúng ta mạnh dạn mình thừa nhận rằng mình đang bị bệnh để khắc phục nó. Không nên lệ thuộc đơn thuần vào sự cầu nguyện, và cũng không nên nghĩ đơn thuần rằng là thông qua sự cầu nguyện đó thì mọi bệnh tật của chúng ta sẽ kết thúc. Cầu nguyện là một hỗ trợ tâm lý giúp cho chúng ta an lòng rằng là mình có các Đức Phật, Bồ Tát hiểu mình, phù hộ, gia ân. Nhưng điều đó chỉ được thực hiện khi chúng ta có thực hiện các nhân quả lành, chứ không có một sự gia ân nào dành cho những kẻ thất đức, sống vi phạm luật pháp và làm những điều sai quấy. Vì đó khi bị bệnh tật hoặc bản thân hoặc người thân thì chúng ta nên tổ chức lễ hộ niệm, lễ cầu an. Ngày xưa đó thì Đức Phật không dùng từ cầu an mà chỉ là hộ niệm. Hộ đó tức là hỗ trợ, niệm đó tức là hướng dẫn người đó về với chánh niệm và quan tâm đến người đó để giúp cho người đó thoát ra khỏi nỗi sợ hãi của bệnh tật, khắc phục được bệnh tật một cách an toàn và trị dứt điểm các loại bệnh tật vốn có thể có. Trong khóa lễ cầu an đó thì ta nên thỉnh mời các nhà sư, các sư cô có kinh nghiệm hộ niệm đến để nhắc nhở về nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau, khắc phục được những nỗi sợ hãi về bệnh tật, đồng thời dạy chúng ta thực tập vô ngã bằng công thức thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, do đó những nỗi đau trên thân tôi không đánh đồng là tôi đang đau, tôi đang bất hạnh. Thực tế về phương diện sinh học của cơ thể, nỗi đau đang tồn tại trên thân, khống chế thân và ảnh hưởng đến tâm lý và thái độ sống của chúng ta. Nhưng khi thực tập vô ngã như thế, chúng ta đang trị liệu cảm xúc để khắc phục nỗi đau, không để cho nỗi đau trên thân trở thành nỗi khổ tâm. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ xem bệnh tật là một chuyện rất bình thường, nhờ đó kháng thể trở nên mạnh mẽ hơn và giúp cho chúng ta, nếu điều trị đúng phương pháp, sẽ khắc phục được bệnh tật nhanh chóng hơn những người bình thường, hoặc tối thiểu không làm cho bệnh tật trở nên nghiêm trọng hơn. Những người xuất gia đó khi lâm vào bệnh tật sẽ không than vãn, gương mặt của họ luôn luôn nở nụ cười bởi những sự lạc quan, tiếp tục hàng ngày làm các Phật sự và tu tập chuyển hóa, không bận tâm đến bệnh tật, mặc dầu vẫn điều trị bệnh theo bác sĩ, vẫn tập luyện thể dục thể thao, vẫn thực tập thiền quán để chuyển hóa, vẫn làm những việc cần làm bao gồm sám hối nghiệp trước bằng các động tác lại, tạo các phước báo và công đức để giảm đi những nghiệp xấu bằng công thức bù trừ. Nhờ đó cũng là một chứng bệnh người đời có thể chết sớm hơn hoặc là bệnh nặng hơn. Người xuất gia có những thực tập hộ niệm, nhờ đó nhẹ nhàng thông dong hơn. Là các Phật tử, chúng ta cũng nên bắt chước phong cách này. Do đó khi làm lễ hộ niệm cầu an cho người thân, thay vì ta sợ hãi tin hoàng xuyên, tin bói toán, phong thủy, địa lý, tin đồng bóng hay là mê tín nói chung, sợ hãi, sầu bi, u não, tốt nhất ta nên đến một ngôi chùa gặp một vị thầy có kinh nghiệm về lĩnh vực hộ niệm, cung cấp các thông tin về sự vướng mắc của người bị bệnh, để cho khi làm lễ hộ niệm, vị tu sĩ này đó sẽ hướng dẫn đúng vào ngay tâm đen của người bị bệnh. Nhờ đó người bệnh khởi lên tâm bội phục. Do vậy các hướng dẫn chân chính về việc khắc phục nỗi đau, vượt qua nỗi đau, trị liệu nỗi đau dễ dàng được thực hiện ở người bệnh. Đừng nên tin rằng ngày mất của ông bà cha mẹ tổ tiên ảnh hưởng đến sức khỏe, sự xui rủi và bất hạnh của con cháu. Ai suy nghĩ như thế là đang gây tạo nghiệp bất hiếu cho bản thân mình, chỉ vì do vô minh, tức là thiếu hiểu biết. Tại sao các loại mê tín sợ hãi đó lại sống dai từ thế hệ này sang thế hệ khác, mặc dù không ai giáo dục nó, không ai khuyên người ta giữ điều đó, nhưng người ta cứ nghe đồn đãi là tin thôi? Lý do rất đơn giản, người ta sợ và an ủi rằng thà làm dư thừa còn hơn là bị thiếu. Thái độ thà làm dư thừa đó đã làm cho chúng ta nuôi dưỡng các mê tín gì đó, kết quả là ta làm cho mình trở nên sợ hãi hơn, và sợ hãi sẽ làm giảm hệ thống kháng thể, bệnh tật theo đó tăng trưởng và phát triển. Vào năm 2002, thầy có cơ hội tham quan hai trại HIV của Công giáo. Thì tại đây đó thì các bệnh nhân không được hướng dẫn thực tập thiền, cho nên là khi nỗi đau và nỗi sợ hãi về bệnh tật là có thể kết liễu mạng sống đó, ở cuối đời đó, đã làm cho các bệnh nhân đó bị tuyệt vọng. Năm 2003, thầy được UNICEF Đài Thọ đi tham quan mô hình các trung tâm SIDA giai đoạn cuối tại các chùa dọc theo biên giới của Thái Lan với Miến Điện, bao gồm các tỉnh Chiang Mai, Chiang Nai và Chiang Rai. Tại đây đó có các bệnh nhân SIDA ở năm thứ 12 vẫn khỏe mạnh, đang khi ở các trung tâm không có thực tập thiền để vượt qua nỗi đau, các bệnh nhân có khuynh hướng chết sớm hơn. Nỗi sợ hãi đã làm cho con người tuyệt vọng, và tuyệt vọng nó làm cho kháng thể bị yếu đi, và do vậy sự kháng cự lại, chống chọi lại cái cơn bệnh đó trở nên yếu ớt dần, bi đát dần. Cho nên trong mọi tình huống, không chỉ đơn thuần là bệnh tật, nghịch cảnh, trở ngại, chướng duyên, thất bại, gian truân, khổ đau, người đệ tử Phật phải giữ trạng thái tâm thật điềm tĩnh. Nếu tự mình không tìm ra được giải pháp sau khi phân tích các nguyên nhân theo tinh thần Phật dạy, thì hãy đến các chùa trình bày nỗi khổ niềm đau của mình, để nhờ các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tư vấn giúp chúng ta thoát qua. Rồi lúc bình thường mình rất thông minh, nhưng đang bị nỗi khổ niềm đau tấn công, chúng ta dễ bị quán gà hoặc chủ quan. Để tránh những cái lỗi lầm như thế đó, tốt nhất chúng ta nên nhờ người khác điểm tâm, khai trí, để cho mình vững tin hơn và nỗ lực làm những việc đáng làm và vượt qua được các cái tật bệnh không đáng có, hoặc là so dịu được các chứng bệnh. Cốt lõi của khóa hộ niệm đó là không cường điệu quá nỗi đau đang tồn tại trên thân. Ngày nay chúng ta có các phương tiện thuốc tê đối với những cái đau nhỏ, thuốc gây mê đối với những trị liệu mổ xẻ mà cơn đau đó có thể nhức nó nhiều hơn. Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ, chúng ta sẽ khắc phục được cơn đau một phần nào. Thực tập quán vô ngã theo tinh Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta vô hiệu hóa được nỗi đau, vì chúng ta đang ly tâm hóa nỗi đau khỏi cơ thể mình. Nhờ đó, dầu nỗi đau đang tồn tại, nó không khống chế và trở nên là nỗi ám ảnh gây cho chúng ta nhiều bất hạnh. Thế bằng cách này đó, khi bản thân mình bị bệnh hoặc người thân bị bệnh, nếu chỗ nào xa không có tu sĩ, chúng ta có thể mở một băng kinh, chẳng hạn như là nhà kinh A Di Đà, nhà kinh Phổ Môn, nhà kinh Du Lan, nhà kinh Dược Sư, hay là danh hiệu Phật Du Dương Trầm Bổng. Chỉ cần tập trung vào lời kinh và danh hiệu Phật, chúng ta sẽ tạm thời quên đi nỗi đau đang tấn công mình. Uống thuốc, điều trị, tập luyện, làm việc, nghỉ ngơi thích hợp, chúng ta sẽ khắc phục được bệnh rất nhanh. Và đang lúc đi thăm bệnh á, thì người thân đừng nên kể lể nỗi khổ niềm đau ở nhà, những cái chuyện rối ren ở nhà, ở công sở, vì người bệnh á, bản thân họ sức chịu đựng đã mòn mỏi rồi, nghe thêm nhiều việc tiêu cực, bản thân họ đang trên giường bệnh không giải quyết được việc gì, càng làm cho bệnh tật trở nên nghiêm trọng hơn. Cho nên người thăm bệnh phải truyền một năng lượng sức khỏe, lạc quan, yêu đề, tự tin cho người bị bệnh, để giúp cho người đó vượt qua được các yếu kém về tâm lý. Cho nên đã đi đến thăm mình rồi thì phải thăm bằng chân tình, chứ không làm qua lo, không ngoại giao, không lấy lòng. Nhất là con cái mà đi thăm bệnh cha mẹ phải hiếu kính, chăm sóc, lo lắng. Chứ đến giường bệnh của cha mẹ mà đội cái nón bảo hiểm không chịu tháo ra, đứng chưa được 2 phút là dọn về, than giảng là đang bận chuyện này căng thẳng chuyện kia, thì người cha người mẹ đó sẽ bị bệnh nặng hơn, vì nghĩ rằng là con cái mình chẳng xem mình ra cái gì hết. Đang khi hồi nhỏ nó bị bệnh, tối nó mất ngủ, nó la khóc, là người mẹ có thể là thức thâu đi. Nhiều người cha người mẹ đã hy sinh cho con em mình nhiều năm tháng tuổi thơ, nhưng mà đang khi ở tuổi già đó, con cái làm chưa được 1/10, có nhiều trường hợp chưa được 1%, đã kể công than giảng đủ thứ, thì cha mẹ nào không buồn. Do đó hộ niệm là một nghệ thuật để giúp cho người bệnh khắc phục được nỗi đau và vượt qua được nỗi đau một cách có phương pháp. Lễ năm, lễ tang. Từ bệnh tật dẫn đến cái chết là một tiến trình, vốn là một quy luật. Không ai có thể sống hoài không chết. Các đạo sĩ của lão giáo mơ tưởng rằng có thuật trường sinh bất tử, nên họ đã luyện linh đơn, mong rằng mình có thể vẫy tay chào với cái chết. Nhưng rồi tất cả mọi người phải chết. Lịch sử của con người cho đến ngày nay chứng minh được tuổi thọ trung bình cao nhất của một kiếp người là 120 tuổi thôi. Có khi ngoại lệ lắm là 130 tuổi. Số lượng đó không nhiều lắm. Tương truyền đó, ông Bình Tổ sống 800 năm, nó chỉ là một huyền thoại chứ không có thật. Mà giả sử có sống 800 năm đi, thì tuổi thọ của ông ấy cũng là 800 tuổi chứ không thể là vĩnh hằng. Nghĩa là ông ấy cũng có sự chết. Khi nhìn thấy chết là một quy luật, thay vì chúng ta khổ đau trước cái chết, kháng cự trước cái chết, níu kéo cái sự sống, thì tốt nhất chúng ta hãy thừa nhận cái chết diễn ra với mình và người thân là một sự thật, để chúng ta không sợ hãi. Vì sợ hãi sẽ làm cho mình rối trí, do vậy cảnh giới tái sanh rất là mờ mịt. Theo Đức Phật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc. Chết là để tiếp tục đi tái sinh. Trong kinh điển Pali, tinh thần Phật dạy là sau vài tích tắc, sau khi tắt hơi thở, một người chết phải tái sinh theo nghiệp quy định. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra có 4 yếu tố hình thành ra một mầm sống mới: A. Tinh cha, B. Trứng mẹ, C. Tinh cha trứng mẹ giao phối trong thời điểm người mẹ có thể thụ thai, D. Trong vũ trụ bao la này có một người vừa qua đời mà mẫu số nghiệp của người đó tương đương với cha mẹ trong tương lai, để khi sinh ra đó mang cùng gen di truyền, cùng cộng hưởng một cộng nghiệp văn hóa, bối cảnh sống ở trong họ tộc đó, cộng đồng đó, quốc gia đó, không bao giờ là một chuyện tình cờ đối với việc tái sinh. Trong kinh điển Pali khẳng định tái sinh là tức tắc như vừa nêu. Đang khi trong kinh điển Đại Thừa, tái sinh được diễn ra tối đa là 49 ngày. Như vậy, theo Đạo Phật, không quá 49 ngày, tất cả mọi người chết đều phải đi tái sinh. Rất tiếc, trong dân gian đồn đoải rất nhiều thứ. Có người cho rằng là có âm phủ dưới lòng đất, có các hương linh sống là 5 năm, 15, 20 năm, 30 năm, vài trăm năm, vài ngàn năm, nhất là trong khoảng 30 năm trở lại đây, rất nhiều nhà ngoại cảm, nhân dân ngoại cảm nói rằng là họ có thể đối thoại được các hương linh chết cả ngàn năm, vài trăm năm. Tất cả những điều đó là nói khống, tức không có sự thật. Bằng thần giao các cảm hoặc năng lực ngoại cảm, các nhà ngoại cảm thật có thể cảm nhận được cái chết của một người nào đó cách đây 10 năm, 20 năm. Tái dựng lại cái thời khắc lịch sử đó, mô tả lại nó chuẩn xác, mặc dù vào thời điểm đó nhà ngoại cảm này có thể chưa sinh ra, và nhà ngoại cảm đó cũng chừng chưa đọc sách liên hệ đến cái trận đánh đó, cũng chưa từng nghe đồng đội của những người quá cố đó kể lại một thông tin gì. Nhưng ở thời khắc đó, trong một không gian đó, với một sự giao cảm đó, nhà ngoại cảm đó có thể cảm nhận được và kể chính xác. Nhưng nếu chúng ta khai thác thêm các dữ liệu, các nhà ngoại cảm đều bí lùng, thì đó là năng lực ngoại cảm không phải muốn mà người đó biết, không phải gọi là nỗ lực ngưng mà nó không tuôn chảy. Nó là một năng lực rất tự nhiên và do vậy không tồn tại lâu dài. Khi mà nhà ngoại cảm có thể tái dựng lại một cái sự kiện về cái chết của một người A, không có nghĩa là nhà ngoại cảm đó đang đối thoại với hương linh đó đã chết cách đây vài chục năm. Hai việc đó là hoàn toàn khác nhau. Nhưng rất nhiều nhà ngoại cảm đã không chịu nói sự thật để tự cường điệu hóa về tầm quan trọng, về năng lực siêu nhiên ở bản thân mình. Và rất nhiều các Phật tử đã tin mù quáng theo các nhà ngoại cảm vốn không nên, vì nhà ngoại cảm không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Và năng lực ngoại cảm có được ở năm trước không có nghĩa là nó tồn tại ở năm sau. Nhưng mà rất nhiều người ngoại cảm đã không thừa nhận cái năng lực đó đã kết thúc ở mình 5 năm, 10 năm, 20 năm trước rồi, vẫn sống với cái danh thơm cũ, cho nên á càng ngày càng mất uy tín. Phóng sự của VTV từ các miền ký ức và các báo chí mạng và báo xuất bản đã đưa tin một số nhà ngoại cảm đã không công bố những sự thật, nói cái khác lừa đảo. Rồi có một số người đó chuyên làm công tác lừa đảo, không hề là nhà ngoại cảm, nhưng biết mánh khóe để người ta tin rằng mình có năng lực ngoại cảm, đã lừa đảo. Chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Thúy, tự là cậu Thủy, là một người có tiền án lừa đảo. Sau khi mãn hạn tù ra thì ông tự xưng mình là một nhà ngoại cảm nổi tiếng để làm công việc đó. Thì ông ấy đã phải đi mua các xương heo rồi chôn xuống các cái khu vực chiến trường mà trong lịch sử giữa Việt Nam và Pháp, giữa Việt Nam và Mỹ, giữa Việt Nam Cộng Hòa với Việt Cộng, qua sách vở, qua nhiều người đồng đội kể lại. Sau khi chôn khoảng 1-2 năm ở nhiều nơi như thế, thì khi có người đòi tìm kiếm thi thể của người quá cố, thì ông Thủy này đó đã nhận làm và như là một người nói thân sùi khóc, chỉ điểm ở dưới lòng đất đó, đào xuống khoảng 2 mét là phát hiện ra xương, rồi làm bê cái bảng hiệu lính giả, rồi cái bình đông giả, vì nó quá mới, chữ nó hoàn toàn nó không đúng với những cái chữ gốc, do vì làm giả nên nó không có thật, xương nó không quá là quá cũ. Ông ấy đã lừa đảo được vài trăm ca, vài ngàn ca. Cứ mỗi một ca như thế, ông ấy được ngân hàng thưởng cho 75 triệu. Người thân của các gia đình bị lừa đảo đó thưởng là chưa biết bao nhiêu, có thể 100 triệu, có thể 500 triệu. Từ một kẻ lừa đảo nghèo mạt riệp, hai vợ chồng của ông Thủy này đó đã có người nhà cao đến mấy lầu, có xe hơi sang trọng, cuối cùng đã bị Bộ Công an truy tố và bắt bỏ tù. Đó là việc rất đau lòng. Việc các nhà ngoại cảm tự xưng rằng mình có thể tìm hài cốt của người A, người B, người C là không đáng tin lắm. Tìm hài cốt tập thể tương đối là dễ, vì trường sinh học ở xương nó tỏa ra xung quanh, nhà ngoại cảm có thể cảm nhận được, chỉ điểm được, nhưng tìm cá thể là rất khó. Cho đến bây giờ đó thì nghe nói rằng là chỉ có ông Hà Huy Tập, Nguyễn An Ninh, hai nhân vật lãnh tụ cao cấp của Đảng Cộng sản được tìm bằng phương pháp ngoại cảm, có giám định ADN để xác định gen di truyền là đúng. Còn phần lớn những hài cốt được tìm, phần lớn đều không trải qua tiến trình kiểm định ADN. Cho nên bây giờ sau cái vụ lừa đảo của ông Thủy đó, rất nhiều người đang sống khổ đau, không biết rằng là cái hài cốt mà mình thờ 10 năm nay, 20 năm nay đó là xương heo, xương dê, xương trâu hay là xương cái gì đây. Theo đạo Phật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Cho nên đó, chúng ta đừng quá đau buồn đến độ không tìm hài cốt thì sống không yên, ngủ không ngon. Rất nhiều người trong thời chiến tranh bị loạn lạc, bây giờ mình giàu sang phú quý, bỏ ra 100 triệu, 200 triệu để có thể tái hội ngộ với hài cốt của người thân này, quá đáng để làm, quá xứng đáng để làm, đâu có tiếc tiền. Nhưng do vì cái tha thiết đó, cái mong cầu đó mà họ đã trở thành nạn nhân của rất nhiều kẻ lừa đảo nhân danh ngoại cảm. Không ai phủ định ngoại cảm là mong một năng lực đặc biệt có thật, nhưng cho rằng là nhà ngoại cảm đó có thể tìm được hết hài cốt A, hài cốt B, coi chừng chúng ta bị đánh lừa đấy, nếu chúng ta không trải qua giám định ADN. Là Phật tử, chúng ta không nên bận tâm về phương pháp ngoại cảm, vì đó không phải là của Phật giáo. Người Phật tử hay quan tâm đến các khóa lễ cầu siêu. Cầu siêu, chúng ta hãy nên thỉnh mời các thầy, các sư cô, ban hộ niệm đến làm công tác hộ niệm. Vì được huấn luyện chuyên môn, các thầy, các sư cô sẽ hướng dẫn cho hương linh thừa nhận hai sự thật: năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra chính là ngày khai tử, phải thừa nhận quy luật vô thường này, không kháng cự sự chết, không níu kéo sự sống, không tiếc nuối. Hương linh sẽ nhanh chóng tái sạch. Điều thứ hai, không chấp thi thể là tôi, gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, người thân, tiền bạc, danh dự và những thứ mà trên đời này ta làm được là sở hữu của tôi, mặc dù về luật pháp và dân sự chúng là của chúng ta, nhưng trong tiến trình tái sinh, ai có thói quen níu kéo nó sẽ bị kẹt ở trong sinh tử một thời gian ngắn, mà theo đạo Phật đại thừa tối đa là 49 ngày, phần lớn là một vài giây, một vài giờ, một vài ngày là tái sinh hết rồi. Trong các trường hợp chết bất đắc kỳ tử, chết tai nạn, chết tự tử, chết trong chiến trận, chết do rớt máy bay, chết do chìm đắm ở trên sông nước, không cần một khóa lễ cầu siêu, không có những hỗ trợ của khóa lễ cầu siêu, người chết vẫn tái sanh theo nghiệp. Đây là điều mà trong kinh Phật giáo khẳng định rất rõ. Ngay cả trong tình huống vì quyến luyến vợ chồng, con cái, người thân, gia tài, sự nghiệp, người chết cũng không phải vì thế mà tồn tại dưới âm phủ được lâu dài. Kinh A Tiên đưa là một ví dụ, kẻ tử tù ngày mai bị xử trảm trước pháp đình, đến gặp phán quan xin một lời ăn sủng. Phán quan hỏi: ngươi có nguyện vọng gì? Tử tù trả lời: cho phép tôi về thăm cha mẹ để đền tạ ơn sanh thành, thăm vợ con để vẫy chào người thân lần cuối, tôi chết cũng tam tòng. Phán quan trả lời: theo pháp đức, không có tử tù nào được về thăm gia đình, vì tử tù có thể tẩu thoát. Tử tù năn nỉ, xin phán quan hãy cho một đội kỵ binh xiềng xích tay chân tôi lại với vũ khí rất là hiện đại, tôi không thể nào đào tẩu được. Phán quan nói: phép nước là phép nước, không thể nào có trường hợp ngoại lệ. Sớm ngày mai vào khoảng 3-4 giờ, ngươi sẽ được đánh thức, cho ăn một bữa cơm cuối cùng, bịt mắt lại, dẫn đến pháp đình và kết liễu mạng sống. Đó là quy luật. Mấy ngàn năm trước cũng thế, bây giờ cách tử hình cũng vậy. Bài kinh kết luận: phán quan tượng trưng cho nghiệp lực dẫn dắt chúng sinh trong sanh tử luân hồi. Lời nài nỉ của tử tù về thăm cha mẹ, vợ con lần cuối, tức là những sự quyến luyến mong mỏi của người chết vì không muốn mình chết nếu có sự sống, nhưng rồi người đó phải bị đưa đi, không kháng cự được, không tương nhượng được, không trì hoãn được, không lũng đoạn được, không hối lộ được. Đó là nhân quả, đó là quy luật tái sinh, và đó cũng là quy luật cuộc sống. Cho nên khi đã qua 7 tuần thất rồi mà ai còn mơ thấy người thân mình trong những giấc mơ, đừng vì thế mà nghĩ rằng người quá cố chưa siêu. Mơ là ức chế tâm lý của tình thương. Ai có mối quan hệ tình cảm nhiều với người quá cố thì mơ thấy người đó nhiều hơn, hoặc ai có lỗi với người chết thì mơ thấy nhiều hơn, vì day dứt hoặc là nhớ nhung vậy thôi. Mơ là không có thật. Chúng ta không nên bận tâm về một hiện tượng không có thật. Đi đến thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, phong thủy, địa lý, nhân điện, ngoại cảm, đồng bóng, người ta sẽ nói giống nhau là hương linh chưa siêu, bài vẽ cúng kính đôi lúc hàng trăm triệu, vài chục triệu, tiền mất tật mang chẳng lợi ích gì. Như đã nói, thậm chí không cần ai tụng kinh cầu siêu, người chết vẫn phải siêu sinh theo nghiệp. Nên nhớ điều này, để chúng ta không phải quá đau lòng về cái cảnh mà người thân chúng ta chết không có người thân ở bên cạnh. Việc cầu siêu là hỗ trợ. Vì là hỗ trợ cho nên không phải nhất thiết là cần thiết. Có thì quá tốt, không có cũng không sao. Mỗi người phải tái sinh theo nghiệp. Không phải do mời 100 ngôi chùa, 1000 nhà sư đến cầu siêu mà tội lỗi của người chết đó kết thúc. Một người phàm tự động nhờ cầu siêu đó mà tái sanh Tây Phương, đó là mê tín, không có thật. Có tái sanh Tây Phương không là do vì công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, nhất tâm bất loạn ở người chết đang lúc còn sống, và nhất là ngay thời điểm nhắm mắt liệt cuộc đời. Các tu sĩ đến là hỗ trợ thôi. Cầu siêu cũng là một khóa hậu niệm hỗ trợ tâm để cho người chết không phải sợ hãi, không phải tiếc nuối mà tái sanh sớm vậy thôi. Cho nên trong thời gian tang lễ đó, người thân nên nhận phúng điếu, sử dụng tiền phúng điếu đó làm từ thiện nhân nhân dư quá cố để hồi hướng công đức cho kẻ chết lẫn người mất đều được lợi lạc. Và nếu như gia đình nào có khả năng, nên cúng dường lễ trai tăng ngay lúc còn hoàng hương linh. Và theo phong tục Phật giáo, trong những ngày tang lễ, chúng ta nên dành một buổi tối mời thân bằng quyến thuộc bà con làng xóm ngồi có ghế đàng hoàng để nghe một vị tu sĩ thuyết giảng về quy luật sống chết, tái sinh, những nỗ lực, những cúng kính vào các 7 tuần khắc, 7 tuần thất, những việc nên làm, những việc không nên làm theo phong tục Phật giáo. Phật giáo Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia làm rất tốt phong tục này, nhất là Phật giáo Thái Lan. Đến giờ ngày thuyết pháp và làm lễ cầu siêu đó, thì tất cả thân bằng và người thân làng xóm đi đến phúng viếng đó đều mặc công lê màu đen. Họ yên lặng để nghe vị tu sĩ làm lễ cầu siêu, sau đó là thuyết giảng. Rất tiếc là Phật giáo Việt Nam đánh mất cái truyền thống thuyết giảng trong ngày lễ tang chế, chỉ chú trọng đến khóa lễ cầu siêu. Thuyết giảng ngoài việc hỗ trợ cho người chết còn giúp cho biết bao nhiêu người đã còn sống. Và ngay cái ngày lễ đó, nếu khéo thuyết giảng, rất nhiều người không phải là Phật tử sẽ trở thành Phật tử. Hãy làm sống dạy, sống lại cái truyền thống tốt đẹp này. Còn cúng dường trệ tăng thì nhân danh người quá cố, làm trong thời gian sớm nhất, vì lúc đó chúng ta phòng hờ người chết chưa tái sinh có thể cảm nhận được những điều người thân làm, hoan hỷ, nhờ đó mà phước báo được tăng trưởng. Mục đích của việc cúng dường là thế. Chờ đến 49 ngày là quá muộn rồi. Đâu có kinh nào dạy là cúng dường trệ tăng vào 49 ngày đâu. Ở miền Bắc thì ở ngày thứ 35, tuần lễ thứ 5, cũng chẳng có bài kinh nào dạy. Các bài kinh chỉ dạy chung là hồi hướng công đức cho người quá cố càng sớm càng tốt. Mỗi năm sau đến ngày lễ giỗ thì chúng ta tổ chức lễ bình thường. Cúng ngày tang chế hay lễ giỗ là cúng thực phẩm chay, vì chỉ tượng trưng không có hương linh nào dầu chưa siêu mà có thể ăn uống được. Vì đâu còn cái sự sống đâu mà nhai, không còn nhai lấy đâu mà nuốt, không còn nuốt lấy đâu mà tiêu hóa, không có tiêu hóa lấy đâu mà trao đổi chất để dẫn đến các dưỡng chất trong cơ thể. Đó là sự bày tỏ tấm lòng của những người còn sống dành cho người quá cố thôi. Phong tục tập quán ở Ấn Độ thời Phật bây giờ vẫn còn ảnh hưởng. Sau khi chết trung bình 12 giờ đồng hồ, người ta làm lễ quả thiêu, không cần hờn. Sau khi thiêu xong á, thả tro cốt xuống sông hoặc là chôn dưới lòng đất hết. Không hề làm bàn thờ hương linh tại nhà. Người ta chỉ treo một di ảnh của người quá cố trên một vách tường trong nhà ở một vị trí trang trọng. Quàng một lẵng hoa dạng thọ ngay cái vòng cổ của tấm di ảnh để tưởng niệm trong vòng mấy ngày, sau đó là dẹp đi. Đó là văn hóa tống tán thời Phật rất đơn giản mà người Ấn Độ ngày nay vẫn duy trì. Còn Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng Trung Quốc quá nặng, cho nên bàn thờ ông bà tổ tiên đôi lúc đến dài 30 di ảnh. Cái không khí tan tóc nhiều quá. Rồi ở miền Bắc ấy, cứ mỗi một di ảnh là phải có một bát hương, một bát hương để quanh năm xuất bán, không được rút ra vì sợ làm ăn không lên, để bàn thờ dơ hay dơ hèn. Cũng như thế chẳng có phước gì cả. Mình có thể hình dung ấy, bàn thờ mà mình làm vệ sinh quét dọn cũng giống như mình tắm nè. Một năm mà tắm một lần thì cơ thể này nó hôi biết chừng nào. Ta thờ phượng ông bà tổ tiên, một năm mới làm một lần vệ sinh bát hương thì quá tệ. Do đâu mà ra? Do mê tín gì đó. Kính thưa các quý Phật tử, đó là những cái lễ rất là thông dụng trong một kiếp người. Lễ sinh nhật, lễ thôi nôi, lễ cưới, lễ cầu an, lễ cầu siêu. Trong đời người chúng ta phải gặp năm lễ này, rồi người thân chúng ta cũng phải trải qua năm lễ này. Có người trước, có người sau, có khi cùng thời. Nhắc lại những điều mà tinh thần Phật dạy trong các kinh, để chúng ta cùng nhớ và cùng làm cho nó phù hợp với văn hóa Phật giáo. Chứ bằng không á, là lúc chúng ta tốn rất nhiều tiền mà chẳng có kết quả. Rất mong mà các quý Phật tử mới từ đây cho đến về sau, mỗi năm đến ngày sinh nhật, nếu không làm tại chùa đó thì làm tại nhà bằng thực phẩm chay. Tu nhân tạo phước, gieo đức, phóng sanh, ăn cống, ân kinh để hồi hướng công đức cho bản thân mình. Đến ngày lễ cưới thì nên tổ chức tại chùa. Đến ngày bệnh tật, cầu an thì chúng ta cũng nhờ các tu sĩ đến làm lễ. Khi người thân mình qua đời, chúng ta tin rằng ta sẽ gặp người đó ở kiếp sau. Qua tiến trình nhân duyên và nhân quả, cho nên không quá đau lòng, thương cảm, bi quan, chán trường, tuyệt vọng và chết theo như là con thiên nga. Sống có đôi, có cặp, con chết trước dẫn đến điều kiện con còn lại chết theo trong vòng vài ngày. Chúng ta hãy tiếp tục sống để làm các công đức và phước báo cho mình và cho người thân, rồi hồi hướng công đức đó cho kẻ còn lãng từ mắt để được lệ lạc. Xin kết thúc buổi chia sẻ pháp thoại tại đây. Xin chúc tất cả được an lành và hạnh phúc.